chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2023. Ấn định thời gian triển khai thí điểm dùng cát biển làm cao tốc.
Hội thảo lấy ý kiến 13 tỉnh thành dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật khám bệnh chữa bệnh.
Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ đang điều trị ngoại trú và nội trú cho các ca bệnh thủy đậu tăng gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm 2022.
Khoảng 40 người thương vong trong vụ cháy ở chung cư mini quận Thanh Xuân, Hà Nội, có 150 người ở.
Tin thế giới, Triều Tiên mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với Nga. Quý vị và các bạn vừa nghe điểm những nội dung chính trong chương trình. Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện về việc khẩn trương xây dựng quy chuẩn về đường bộ cao tốc và tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông.
Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã tích cực phối hợp với các bộ ngành và địa phương triển khai quyết liệt các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia, bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước, tạo khí thế niềm tin và sự phấn khởi trong nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại liên quan đến đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, như một số tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp liên tục, tốc độ khai thác còn hạn chế. Một số tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe, việc bố trí đầu tư xây dựng các nút giao thông, nhất là chiều rộng và kết nối đường cao tốc với mạng lưới giao thông trên địa bàn của địa phương để vào các khu công nghiệp, đô thị, du lịch, dịch vụ còn chưa hợp lý. Giải pháp xử lý nền đất yếu, việc nghiên cứu sử dụng cát biển cho các dự án xây dựng hạ tầng còn chưa đáp ứng tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm.
Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa có thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp đánh giá tình hình khai thác thí điểm việc sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng cho hạ tầng giao thông.
Cụ thể, đối với việc thí điểm tại dự án cao tốc Hậu Giang - Cà Mau, Bộ trưởng yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương trình Bộ các định mức thi công về vận chuyển cát biển, chỉ dẫn kỹ thuật cho đoạn thí điểm, hoàn thiện hồ sơ báo cáo hội đồng đánh giá. Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai thí điểm cát biển làm vật liệu xây dựng trên đường tỉnh 978, tổng chiều dài đoạn thí điểm 320m, từ mùn mỏ cát biển lấy ở Sóc Trăng. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành đắp lớp cát biển dày khoảng 1m, đắp lệ đất hai bên và tiến hành đắp lớp cấp phối đá dâm. Qua theo dõi, thì Bộ Giao thông Vận tải nhận thấy kết quả triển khai bước đầu thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng cơ bản đáp ứng các yêu cầu đề ra.
Chiều hôm qua đã diễn ra buổi họp báo quốc tế về chương trình hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Hội nghị được Bộ Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày mai 14 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 tại Hà Nội, với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh phiên khai mạc và bế mạc, hội nghị sẽ có 3 phiên thảo luận chuyên đề về các vấn đề xoay quanh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa, vì sự phát triển bền vững. Ngoài ra, hội nghị còn có một số hoạt động khác như tọa đàm, tăng cường năng lực số cho thanh niên, triển lãm thành tựu đổi mới sáng tạo, sản phẩm ưu cớp, chương trình biểu diễn nghệ thuật, thăm tỉnh Quảng Ninh, tham quan Vịnh Hạ Long.
Hôm qua tại hội trường Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật khám bệnh chữa bệnh. Đây là hội thảo thứ hai được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, Bộ Y tế đã tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Y tế, lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Quản lý Hành nghề ở 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập và tư nhân, cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Dự thảo nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật khám bệnh chữa bệnh gồm 9 chương 232 điều, tập trung vào một số nội dung cơ bản, cấp giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh, cấp giấy phép hành nghề, quản lý hoạt động cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đánh giá chất lượng, thử nghiệm lâm sàng trong khám bệnh chữa bệnh, quản lý thiết bị y tế, quy động điều động cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, tình trạng khẩn cấp. Tại hội thảo, các chuyên gia của Bộ Y tế đã thông tin những nội dung cơ bản về dự thảo nghị định, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật khám bệnh chữa bệnh như khái quát những điểm mới của dự thảo nghị định, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật khám bệnh chữa bệnh, báo cáo quy định về đánh giá năng lực hành nghề, về yêu cầu về văn bằng chuyên môn, chương trình đào tạo để được điều chỉnh phạm vi hành nghề khám bệnh chữa bệnh.
Các đại biểu đã phát biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào một số nội dung như cấp giấy phép hành nghề, quản lý hoạt động, đánh giá chất lượng của cơ sở khám bệnh chữa bệnh, quản lý thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Ban tổ chức tiếp thu các góp ý và giao bộ phận soạn thảo tổng hợp đầy đủ, tiếp tục nghiên cứu và chỉnh sửa dự thảo nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật khám bệnh chữa bệnh. Cũng hôm qua, Ban Văn hóa Xã hội của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ giám sát về công tác khám bệnh chữa bệnh và đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị y tế tại Sở Y tế thành phố. Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố tham dự.
Hiện nay, Sở Y tế thành phố có 31 đơn vị trực thuộc, trong đó có 2 đơn vị hành chính và 29 đơn vị sự nghiệp. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có 5 bệnh viện thuộc bộ ngành quản lý và 7 bệnh viện ngoài công lập, hơn 1.208 cơ sở y tế tư nhân. Vì thực trạng công chức viên chức và người lao động ngành y, hiện nay gần 6.000 người. Từ năm 2022 đến tháng 8 năm nay, sở đã tuyển dụng 134 người, 104 người được đào tạo đại học và sau đại học. Về công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trên địa bàn thành phố có 31 bệnh viện và 6 phòng khám đa khoa, 80 trạm y tế phường xã có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Từ năm 2022 đến tháng 7 năm nay, các cơ sở khám chữa bệnh đề nghị thanh toán 4.439.728 lượt người khám chữa bệnh ngoại trú và nội trú theo bảo hiểm y tế. Năm 2022, Sở Y tế đấu thầu tập trung 129 mặt hàng. Những mặt hàng còn lại do bệnh viện tự tổ chức đấu thầu mua sắm, đạt khoảng 80% nhu cầu phục vụ người bệnh tại bệnh viện. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương giao Bệnh viện Phụ sản thành phố thực hiện đấu thầu thuốc tập trung với danh mục thuốc mở rộng cho tất cả các bệnh viện của toàn thành phố giai đoạn 2023-2025, nhìn chung cơ bản đáp ứng được yêu cầu thuốc điều trị tại địa phương. Hiện nay, cơ sở vật chất trang thiết bị một số đơn vị xuống cấp vì hạng mục đã hư hỏng gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế công lập còn nợ thuế doanh nghiệp đối với hoạt động khám chữa bệnh. Do còn vướng mắc các thủ tục pháp lý, nên một số bệnh viện trên địa bàn thành phố chưa thanh quyết toán được tiền cung ứng vật tư và tiền ăn cho các bệnh nhân F0 trong quá trình điều trị COVID-19.
Qua giám sát, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Sở Y tế thành phố và các đơn vị liên quan tập trung công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho cán bộ ở các tuyến cơ sở, tiếp tục có những đề xuất và những giải pháp căn cơ khắc phục những tồn tại vướng mắc tại các tuyến cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh cho người dân được tốt hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị, thưa các bạn, đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ tiếp nhận khám và điều trị nội trú, ngoại trú cho hàng trăm ca bệnh thủy đậu. Bệnh xuất hiện nhiều ở lứa tuổi mầm non và mẫu giáo. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Dân.
Cụ thể, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ tiếp nhận điều trị ngoại trú cho hơn 730 ca mắc thủy đậu, tăng gấp 3 lần. Điều trị nội trú cho hơn 40 ca, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ của năm 2022. Đây là số ca mắc thủy đậu cư trú tại các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Riêng thành phố Cần Thơ ghi nhận 21 ca mắc bệnh thủy đậu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Cẩm Trinh, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho biết.
Bệnh thủy đậu thì nó có một cái thời gian ủ bệnh là từ 14 đến 17 ngày. Thì giai đoạn này nó hoàn toàn không có triệu chứng. Và giai đoạn khởi phát thì thường là một ngày. Thì khi đó trẻ có những biểu hiện ví dụ như là trẻ sốt, có trẻ sốt cao, có trẻ sốt nhẹ. Và trẻ có những cái biểu hiện như là lừ đừ, biếng ăn và có những cái dấu hiệu của viêm long đường hô hấp, như là ho, hắt hơi, sổ mũi. Và cái giai đoạn toàn phát thì nó sẽ xuất hiện những cái bóng nước.
Khi trẻ mắc bệnh thủy đậu, trên da xuất hiện các nốt ban đỏ ở vùng đầu đến mắt rồi lan ra toàn thân. Thời kỳ lây truyền của bệnh từ 1 đến 2 ngày trước khi phát ban và trong vòng 5 ngày sau khi xuất hiện nốt bọng nước đầu tiên. Bệnh thường kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Bác sĩ Trương Cẩm Trinh nói thêm.
Khi trẻ mắc bệnh thủy đậu thì việc chăm sóc trẻ rất là quan trọng để tránh những cái biến chứng xảy ra cho trẻ. Thì đầu tiên thì mình cho trẻ là hạn chế tiếp xúc với những trẻ khác cũng như đi ra ngoài. Bởi vì trong thời điểm này trẻ cái bệnh thì cái sức đề kháng của trẻ là kém, do đó trẻ dễ mắc các bệnh khác. Cái thứ hai là khi mà trẻ bệnh như vậy thì dễ lây lan cho những cái trẻ khác. Ngoài ra cái việc chăm sóc cái bọng nước rất là quan trọng, tránh cho trẻ là gãi hoặc là làm vỡ những cái vết bỏng.
Bệnh thủy đậu rất dễ gây nhiễm trùng da nơi mọc bọng nước, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết. Để ngăn ngừa, cần tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu cho trẻ em từ 12 tháng tuổi, cho trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng các đồ dùng sinh hoạt riêng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, vệ sinh nhà cửa, trường học, vật dụng sinh hoạt bằng các chất sát khuẩn thông thường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệt Trường đã gửi thư kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Trước tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, có nguy cơ gây mất an ninh an toàn cho người dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kêu gọi các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động giao nộp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, khuyến khích các tổ chức cá nhân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại các điểm tiếp nhận thu gom của các xã, phường, thị trấn, công an quận, huyện và công an thành phố. Bên cạnh đó, tích cực phát hiện, tham gia tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật qua số điện thoại cảnh sát 113, đường dây nóng công an thành phố Cần Thơ 0693 672 010, ứng dụng VNEID, các hòm thư góp ý tố giác tội phạm hoặc trực tiếp tại trụ sở công an xã, phường, thị trấn.
Theo thông tin ban đầu từ Công an Hà Nội, đến 7 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng chức năng xác định có khoảng 40 người thương vong trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân. Hiện đại diện lãnh đạo Chính phủ, Thành ủy Hà Nội và Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng vừa có thông tin ban đầu về việc liên quan đến vụ cháy xảy ra trên địa bàn phường Khương Đình.
Cụ thể, quận Thanh Xuân đã thông tin ban đầu như sau. Vào hồi 23 giờ 50 phút ngày hôm qua, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, có diện tích khoảng trên 200m², với khoảng 150 người dân sinh sống. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa. Đến 5 giờ ngày 13 tháng 9, thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy.
Và sáng nay, thì Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã xuống hiện trường kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini và thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy và chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ. Một trong các sự kiện được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm là việc Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm Nga. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Triều Tiên trong bối cảnh hiện tại được đánh giá sẽ tạo ra những chuyển biến mới trong quan hệ hai nước.
Theo những thông tin mới nhất, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Kherson Mirovsky của Nga và có cuộc tiếp xúc ban đầu với quan chức Nga. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm qua xác nhận đoàn tàu bọc thép chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi vào lãnh thổ Nga. Ông Peskov cho biết một cuộc hội đàm giữa phái đoàn Nga và Triều Tiên sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp tại vùng Viễn Đông, với các nội dung về quan hệ song phương, từ kinh tế, thương mại, văn hóa đến các vấn đề khu vực cùng quan tâm và nhiều lĩnh vực khác. Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định nhiều khả năng cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên sẽ có trọng tâm về hợp tác quân sự.
Việc ông Kim Jong-un lựa chọn Nga trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID-19 được giới phân tích nhận định là động thái cho thấy sự coi trọng của Triều Tiên với Nga. Về phần mình, Nga cũng xác định đây là chuyến thăm toàn diện, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Nga-Triều, thúc đẩy sự hợp tác vì lợi ích của hai nước. Mối quan hệ đặc biệt này vì thế được nhận định sẽ tiếp tục được thúc đẩy tăng cường.
Phản ứng trước các thông tin này, Hàn Quốc cho biết Seoul duy trì liên lạc với Moscow, đồng thời theo dõi chặt chẽ chuyến đi của Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên và các nội dung thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Triều Tiên. Nhật Bản cũng cho biết theo dõi chặt chẽ vấn đề này. Trong khi đó, Mỹ kêu gọi Triều Tiên không cung cấp thêm vũ khí cho Nga, đồng thời cảnh báo không ngần ngại áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, trong khi Trung Quốc lên tiếng ủng hộ. Trung Quốc nhắc lại quan điểm nguyên tắc là ủng hộ hòa giải và hợp tác giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên, ủng hộ duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, bày tỏ sẵn sàng tiếp tục cam kết theo đuổi hòa bình và thúc đẩy đàm phán. Trung Quốc cũng khẳng định mối quan hệ hữu nghị đang phát triển tốt đẹp với Triều Tiên.
Dần có thể thấy sự coi trọng của Triều Tiên tới Nga thông qua chuyến thăm của Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un lần này. Nhìn lại lịch sử cũng có thể thấy hai nước đã liên tiếp có các động thái thúc đẩy quan hệ thời gian gần đây, đặc biệt là từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, khi cả hai nước đều chịu các rào cản trừng phạt cô lập từ phương Tây.
Trước năm 2022, mối quan hệ Nga-Triều Tiên không có nhiều đột phá. Năm 2015, Tổng thống Nga Putin đã mời ông Kim Jong-un tới dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai của Nga, nhưng ông Kim Jong-un vẫn chưa sẵn sàng tham gia hội nghị thượng đỉnh vào thời điểm đó. Năm 2019, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Triều Tiên được tổ chức tại Vladivostok đã tìm ra một giải pháp cho đàm phán hạt nhân Triều Tiên, song không có đột phá. Chỉ từ sau năm 2022, quan hệ hai nước mới thực sự có những thay đổi từ sự hội tụ nhu cầu về chính trị và kinh tế. Gần đây nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng có chuyến thăm Triều Tiên vào cuối tháng 7. Việc nối lại mối quan hệ quân sự giữa Triều Tiên và Nga được cho là sẽ khôi phục các hoạt động mua sắm hàng hóa quân sự hai chiều, gồm cả những công nghệ mà quân đội Triều Tiên mong muốn. Những song trùng lợi ích và những đặc điểm địa chính trị hiện tại đang biến cả Nga và Triều Tiên trở thành hai thỏi nam châm thu hút lẫn nhau trong các nỗ lực thoát khỏi các lệnh trừng phạt của phương Tây để duy trì hợp tác, khẳng định vị thế.
Với hai chuyến công du nước ngoài gần nhất đều có điểm đến là Nga, đang cho thấy Triều Tiên muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Nga, củng cố lợi ích giữa hai nước. Các chuyên gia nhận định, bối cảnh tình hình hiện tại cho thấy cục diện khu vực và các căng thẳng địa chính trị quốc tế đã và đang đẩy các quốc gia theo các hướng phân cực hơn, có nguy cơ dẫn tới các nguy cơ tập hợp lực lượng và khó hạ nhiệt các căng thẳng đang tăng cao tại Đông Bắc Á và trên thế giới. Vì thế, điều quan trọng là cần tăng cường hơn nữa các cuộc trao đổi thực chất, tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin giữa các quốc gia nhằm sớm kêu gọi các bên ngồi vào các bàn đàm phán hòa bình. Thưa vị, ước tính trận động đất tại Maroc có thể gây thiệt hại từ 1 đến 10 tỷ đô la Mỹ, tương ứng khoảng 8% GDP của quốc gia Bắc Phi này.
Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Maroc phải hứng chịu trận động đất có cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận ở nước này trong suốt một thế kỷ. Tâm chấn của trận động đất có độ lớn là 6,8, cách trung tâm du lịch Marrakech khoảng 72 km về phía tây nam. Khu vực phía nam của thành phố cổ Marrakech, tâm chấn của trận động đất là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trận động đất không chỉ cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người, mà còn làm dấy lên lo ngại về những thách thức cho nền kinh tế Maroc khi du lịch là huyết mạch kinh tế đối với người dân bản địa nơi đây. Trận động đất này đã làm hư hại đáng kể thành phố cổ Marrakech, địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nơi đây được người Maroc và khách du lịch nước ngoài yêu thích vì các nhà thờ Hồi giáo thời Trung Cổ, cung điện và chủng diện được trang trí lộng lẫy bằng gạch khảm sống động.
Theo dữ liệu từ Bộ Du lịch Maroc, ngành du lịch đã giảm mạnh 79% trong thời kỳ đại dịch, từ khoảng 12 triệu 900.000 du khách vào năm 2019 xuống còn 2 triệu 800.000 du khách vào năm 2020. Nhưng năm nay, nước này đã tìm cách đảo ngược tình trạng suy thoái do COVID-19 gây ra. Các quan chức du lịch cho biết lượng khách đến trong tháng 5 đã vượt qua cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, các chuyên gia lo sợ rằng nỗi sợ hãi về các cơn dư chấn có thể sẽ kéo dài trong vài tuần, còn những thách thức ở khu vực này phục hồi sẽ phải tính bằng nhiều năm.
Theo Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng GDP thực tế của Maroc giảm mạnh xuống còn 1,2% vào năm 2022, từ mức 7,9% năm 2021, và lạm phát cơ bản đã tăng lên 8,5% trong tháng 2, ảnh hưởng đáng kể đến các hộ gia đình nghèo. Khó khăn dự báo chỉ còn tiếp diễn khi cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ước tính trận động đất tại Maroc có thể gây thiệt hại từ 1 tỷ đến 10 tỷ đô la, tương ứng khoảng 8% GDP của quốc gia Bắc Phi này. nhiều nước và tổ chức quốc tế đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp hỗ trợ chính phủ Maroc khắc phục hậu quả thảm họa động đất gây thương vong lớn nhất tại quốc gia này kể từ năm 1960. Mới đây nhất thì người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết Liên minh châu Âu sẽ cung cấp 1 triệu euro cho tổ chức viện trợ phi chính phủ Trăng Lưỡi Liềm Đỏ để giúp đỡ người dân sau trận động đất ở Maroc.
Một quan chức virus học giấu tên của Ấn Độ cho biết một người tử vong do virus Nipah trong tháng 9 này, trong khi trường hợp còn lại qua đời vào ngày 30 tháng 9.
Quan chức này thông tin hai người trong cùng một gia đình cũng bị nghi nhiễm bệnh và mẫu bệnh phẩm của họ để được gửi đi xét nghiệm, đồng thời cho biết thêm rằng Viện Virus Học Quốc gia Ấn Độ đã gửi báo cáo tới Bộ Y tế Liên bang. Virus Nipah gây tổn thương não dẫn đến chết người, lây truyền sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dơi, heo hoặc người khác bị nhiễm bệnh, được xác định lần đầu tiên vào năm 1999 trong một đợt bùng phát bệnh ảnh hưởng đến người chăn nuôi heo và những người khác tiếp xúc gần gũi với heo ở Malaysia và Singapore.
Một đợt bùng phát virus Nipah vào năm 2018 ở bang Kerala đã khiến 17 người tử vong. Dịch bệnh này đã tái bùng phát một vài lần ở bang Kerala, bao gồm cả đợt vào năm 2021, không có phương pháp điều trị hoặc vaccine nào chống lại virus Nipah. Quan chức của Viện Virus Học Quốc gia Ấn Độ xác nhận, việc xét nghiệm hàng loạt sẽ bắt đầu được triển khai tại khu vực phát hiện các trường hợp nhiễm virus Nipah mới nhất và các biện pháp kiểm dịch đã được áp dụng. Bộ Y tế Liên bang Ấn Độ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và lực lượng xã hội cùng tham gia vận động trẻ trong độ tuổi đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học do hoàn cảnh, thời gian qua, ngành giáo dục và các ngành đoàn thể và hội khuyến học quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã tích cực thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, vận động mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để hỗ trợ đóng góp kinh phí, chăm lo cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thêm điều kiện tiếp bước đến trường trong năm học mới. Phóng viên Hồng Dân chia sẻ.
Gia đình em Lê Minh Thủy, học sinh lớp 10, trường Trung học Phổ thông Bình Thủy, là một trong những hộ nghèo từ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Sau khi cha Thủy mất, hoàn cảnh của em lại càng khó khăn hơn. Ngoài giờ đến trường, em còn phải tiếp mẹ đi bán vé số. Mặc dù thế, Thùy vẫn quyết tâm với con đường học vấn. Em Lê Minh Thùy chia sẻ với chúng tôi.
Con học buổi sáng, buổi chiều với buổi tối con đi bán tiếp mẹ. Và thời gian ít lại thì con dành cho việc học. Và con thấy vui khi được sự quan tâm của mọi người. Từ đó thì con sẽ có động lực để học thật tốt, để vượt qua khó khăn.
Chị Trần Thúy Kiều, mẹ của Thùy cho biết như sau.
Hai vợ chồng không có biết chữ nào hết. Hồi đó có ba với má ruột ở dưới kinh á, cũng có bốn thằng em trai cho đi học, rồi mình thì không được học, đứng ở ngoài bắt chước thầy cô giáo dạy, thì ở ngoài mình bắt chước học được viết chữ, biết viết tên thôi chứ không biết cái gì nữa hết. Dù khổ cỡ nào mình đã dốt rồi thì cho bé nó cũng cố gắng nó học, đừng cho nó biết chữ.
Còn đối với trường hợp của em Nguyễn Thanh Tú ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, tuy sinh năm 2007 nhưng hiện nay Tú mới học lớp 5 tại trường tiểu học Bình Thủy 2. Do phải theo cha mẹ đi làm ăn xa, nên Tú không được đi học. Cho đến khi trở về địa phương, được các ban ngành đoàn thể và hội khuyến học vận động hỗ trợ để Tú được đến trường. Tú chia sẻ thêm.
Lúc con mới đi học, con cũng hơi ngại, nhưng mà tiếp xúc với mấy bạn thường xuyên cho nên con hết ngại. Khi con được đi học, con cảm thấy rất là vui vì được đến trường. Lúc mà con chưa đi học, con không biết đọc, không biết viết. Con có suy nghĩ là nữa, lúc mình ra ngoài kiếm việc làm sẽ khó khăn. Khi mà được các cô, các chú giúp đỡ, con sẽ cố gắng học tập thật giỏi.
Ông Bùi Văn Minh, chi hội trưởng chi hội khuyến học khu vực 6, phường Bình Thủy, và ông Lâm Tấn Lực, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, cùng cho biết.
Phải cho các cháu đi học, dù gia đình nghèo khó như thế nào cũng cố gắng tạo điều kiện cho các cháu được đến trường để biết một cái chữ. Cái chữ là cái rất là quan trọng. Con người lớn lên đều phải được học hành và được có cái chữ trong mình để làm hành trang sau này mình bước vào đời.
Phổ cập giáo dục là đã thực hiện là đối với cái các cấp học mà từ tiểu học với trung học cơ sở là đạt 100% phải đảm bảo. Thì với cái chủ trương đó thì ủy ban phường phải làm sao tạo mọi điều kiện có thể để giúp cho các em đến trường, không để em nào được mà bỏ học giữa chừng, rồi tránh là học mà không đến nơi đến chốn.
Trong dịp đầu năm học mới, Hội khuyến học quận Bình Thủy đã trao 92 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 10 suất trị giá từ 1 triệu đồng đến 1 triệu 200 ngàn đồng và 10 chiếc xe đạp, tổng trị giá 115 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Qua đó kịp thời động viên tạo điều kiện để các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể thực hiện ước mơ đến trường. Từ đó góp phần thúc đẩy hơn nữa phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương.
Thế giới này là thế giới của trẻ em, không đói nghèo và cũng không còn sống bơ vơ.
Thế giới này là thế giới cho những người được yêu, biết thương nhau, biết hy sinh bên những người vô tội. Thế giới này là thế giới cho những người lòng đức tin, biết yêu nhau, biết quan tâm bên những người lầm than. Một thế giới sẽ không còn khổ đau, một thế giới sẽ xua tan đi nỗi bất hạnh của trẻ em còn nghèo khó và bơ vơ. Mà lâu nay ta đứng ngắm nhìn những người cần, những người vô tâm không biết đến. Một thế giới sẽ không còn khổ đau, mà thế giới sẽ xua tan đi những ưu phiền của hôm qua còn nghèo khó và bơ vơ. Mà giờ đây trên thế giới này mong tình yêu, lòng nhân ai đến các em hơn.
Thế giới của trẻ em không đói nghèo và cũng không còn sống bơ vơ.
Thế giới này là thế giới cho những người được yêu, biết thương nhau, biết hy sinh bên những người vô tội. Thế giới này là thế giới cho những người lòng đức tin, biết yêu nhau, biết quan tâm bên những người lầm than.
Một thế giới sẽ không còn khổ đau, một thế giới sẽ xua tan đi nỗi bất hạnh của trẻ em còn nghèo khó và bơ vơ. Mà lâu nay ta đang ngắm nhìn những người cần, những người vô tâm không biết đến. Một thế giới sẽ không còn khổ đau, mà thế giới sẽ xua tan đi những ưu phiền của hôm qua còn nghèo khó và bơ vơ.
Quý vị và các bạn thân mến, Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.